Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chí Lịch Đài Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là không có cái tâm được mất thì bạn sẽ tự tại. Sở dĩ người ta không tự tại là vì người ta luôn đặt cái sự được mất lên trên. Cho nên là luôn vướng vào. Tâm của mình chỉ là vì phục vụ chúng sanh, không sợ được sợ mất thì làm gì không tự tại. Mà muốn xa lìa được sự động được mất thì phải nhìn cho thấu, buông cho được. Nhìn thấu như thế nào? Kinh Kim Cang đã dạy chúng ta, Phật dạy chúng ta rồi. Phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Tất cả hữu di pháp như mộng, nguyện, bào, ảnh. Ngay với cái thân ta còn không có hỏng, không chắc nữa thì cái gì là chắc đâu. Phải nhìn cho thấu. Mà nhìn thấu nó là thật, không thật rồi thì mới có thể buông xuống được. Cái thân này còn không còn nữa, không có nữa mà thì cái phiền não trong ta là cái gì? Chẳng qua là vọng tưởng, chấp trước. Vì đến cái được mất, đã cái thân không có rồi thì làm sao mà cái được cái mất nó có, đúng không? Cho nên phải nhìn cho thấu rồi mới buông xuống được. Ta cứ nhìn cái gì đó cũng là thật. Việc này là thành quả của tôi. Tôi mới làm được như thế này. Thì tôi mới làm được như thế kia. Cuối cùng ta dính vào vướng mắc. Mà vướng mắc mà không ai khẳng định thì sao? Thì phiền não. Cho nên hồi bài học hôm nay Hòa Thượng dạy chúng ta không có tâm được mất.
là bạn liền tự tại. Chỉ có tâm phụng hiến, chỉ có tâm cống hiến thì sẽ không có phiền não. Trong bài Hòa Thượng nói, phàm phu sao cõi chúng ta, sáu căn dính mắc ở trong cảnh giới sáu trần, ở ngay trong tất cả các cảnh duyên đều là gì? Tranh danh đoạt lợi, sợ được sợ mất, khi không được thì sao? Thì tính trăm phương ngàn kế. Để cho có được. Nhưng khi có được rồi thì lại sao? Lo sợ. Lo sợ nó biệt. Nó sẽ bị mất đi. Cho nên Hòa Thượng nói, bạn thử nghĩ xem. Có người như vậy mà làm sao mà tự tại được? Có người như vậy mà làm sao mà không khổ đau được? Cái tu hành làm sao tâm ta càng lúc càng thanh tịnh? Chứ không phải là danh tiếng, tên tuổi của ta ngày nâng cao. Tên tuổi danh tiếng nâng cao là chuyện của thiên hạ. Người ta dành cho cái gì, người ta gọi mình đó là cái gì, chuyện của người ta. Còn mình là gì? Đúng như cái câu người xưa nói, ta vẫn là ta tự thở nào. Đó. Từ thời xưa ấy đến ngàn sau. Đó là nó cái cảnh tự tại của tự tánh. Dính mắc thì phiền não. Cho nên phải nhìn, nhìn phải được thấu. Thì mới buông được xuống. Còn nhìn chưa thấu là cứ chấp trước. Dính vào được mất thành bại, hơn thua tốt xấu, vậy thì cả đời này không tự tại. Chứ đừng nói là đời sau để có thể được tự tại. Cho nên chúng ta học Phật phải hiểu rõ ở chỗ nào. Đa phần học Phật là gì? Học Phật để được phước. Học Phật để được tan qua nạn khỏi. Học Phật để được khỏe mạnh, sống lâu. Những thứ đó không cần nghĩ tới. Vì chúng ta đã hiểu được cái người phước nhất định ở đất phước. Đất phước chỉ dành cho người phước. Người có phước rồi thì tự tại. Tất cả mọi thứ nó tự đủ. Làm gì người phước mà đói? Mấy năm trước khi tôi đi công tác về, trước khi đi thì tôi đã đem cho hết ba cái gạo mì cho hết, tại vì nó sẽ hư hỏng, trời nó ẩm nhiều. Mình về tới nói wow, chết rồi, hôm nay mình có gì ăn đây? Mình có gì ăn? Mình mới nghĩ thôi, mình vô dòi loạn dẹp, mình lây hoay thì có người đem gạo đến, người ta cho. Mà cái người mà cả năm chưa từng gặp mặt mà họ cũng đem gạo đến cổng mà họ cho. Vậy thì có phải là nhất âm, có phải là nhất ẩm, nhất chát, mạc phi tiền định hay không? Một bữa ăn, một ngụm nước ta uống là đều là do tiền định. Tiền định đây không phải là trời định, Phật định, mà là phước báo của mình định cho mình. Tôi thật sự ngỡ ngàng đấy. Đây là một cái chuyện đó, Tôi chỉ nói những cái chuyện mà nhỏ thôi. Chứ tôi thì tôi không muốn nói những cái chuyện nó thù thắng lớn. Vì mọi người sẽ rơi vào một cái sự ý lại thần quyền. Mới đi về tới dọn dò, mình lo mình dọn dẹp. Mình nghĩ, oà, sao trời, hôm nay lấy gì ăn? Tôi ở chỗ này đâu có phải gần chợ đâu, xa chợ mà. Phải đi về 7, 8 cây số mới tới chợ. Vậy mà chút xíu có người mang rau đến, mà cái người tôi, ủa? Sao trời, cả năm chưa từng gặp mặt mà sao tự nhiên hôm nay mang rau đến trời? Mình thấy lạ. Thì thôi, có cái rau rồi đem vô mà. Mình luộc nấu canh chấm nước tương ăn. Vậy thì chúng ta có cần phải tơ vương đến cái cơm gạo áo tiền hay không? Cái quan trọng là chúng ta, Hòa Thượng nói, bạn có một lòng hướng đạo. Trên thì cầu giảng sanh, dưới thì phục vụ chúng sanh, toàn tâm toàn ý. Còn cơm gạo áo tiền, cuộc sống của chúng ta Phật sẽ lo. Trước đây tôi không tin, nhưng mà sau khi tôi dịch đĩa Hòa Thượng, dần dần tôi thấy tôi tin. Hòa Thượng nói thế này: nếu mấy vị hỏi tôi Hòa Thượng có gì chướng ngại không, Hòa Thượng nói tôi không có cái gì chướng ngại. Tôi xin nói với các vị biết, tôi là tâm tưởng sự thành. Hòa Thượng khẳng định như vậy. Cả đời tôi là tâm tưởng sự thành. Tại vì sao? Ngài không có tưởng cho mình, chỉ tưởng cho chúng sanh. Ngài muốn thành xây dựng một cái trung tâm giáo dục hệ tử vi. Mới nghĩ đến, tự nhiên có người mang tiền đến. Mới nghĩ đến in 100 bộ đại tạng, 200 bộ đại tạng, thì có người mang tiền đến. Cho nên rất rất nhiều người học Phật nhưng không có tin Phật. Cái quan trọng là chúng ta làm cái việc làm đó có phải vì chúng sanh theo không? Nếu không vì chúng sanh mà vì ta thì không có sự hỗ trợ của Phật Bồ Tát. Vì Phật chỉ thành tựu việc tốt cho người, chứ Phật không có thành tựu việc xấu cho người. Cho nên chúng ta đâu có cần phải đi tranh danh đoạt lợi, mà chúng ta chỉ tích cực làm việc lợi ích xã hội, lợi ích cộng đồng. Mà cái quan trọng nhất là gì? Làm tròn cái trách nhiệm, trong vai trò trách nhiệm của mình. Làm con phải là một người con hiếu thảo, tròn cái trách nhiệm của mình. Làm thầy cô giáo thì phải làm tròn trách nhiệm của thầy cô giáo. Là một nhân viên công sở thì phải hoàn thành cái vai trò trách nhiệm của mình. Nói chung là mình phải làm tốt hết tất cả cái vai trò trách nhiệm. Mà đến khi ta làm tốt cái vai trò trách nhiệm của mình thì là gì? Là người có phước rồi. Yên tâm, người phước sẽ ở đất phước. Đất phước chỉ dành cho người phước. Người thế gian cứ lo sợ được sợ mất, mà gì? tính trăm phương ngàn kế để mà cho có được. Mà khi có được rồi thì sao? Thì lại cũng tính trăm phương ngàn kế để giữ nó, sợ nó mất. Đức Hòa Thượng nói, tất cả những phiền não từ đâu mà ra vậy? Là từ ở nơi sợ được, sợ mất. Tôi làm cái này không biết tôi có bị lỗ không? Tôi làm cái này tôi có bị tôi bị quá mệt hay không? Cho nên cái khổ của chúng ta và tất cả chúng sanh là từ đâu mà khổ? Chính vì sợ được sợ mất mà khổ. Và thử nói chỉ cần bạn có thể nhìn thấu ở trong tất cả các cảnh duyên, không còn cái ý niệm được mất nữa, thì bạn liền sẽ tự tại. Thí dụ bây giờ chúng ta bấy lâu nay tiếp nhận lời giáo huấn của Hòa Thượng, ta làm được rất tốt rồi, ta không giàu nhưng mà ta gọi là cơm ăn áo mặc qua ngày được đầy đủ rồi, vì thôi ta cứ tự tại mà làm việc, tự tại mà hy sinh phụng hiến. Nhưng mà nó lạ lắm, mọi người không có tin. Khi phước đầy đủ rồi thì tự khắc nó chuyển đổi một cách kỳ lạ. Bởi người ta nói, người xưa nói gì? Phước chí tâm linh. Phước đến rồi, phước đủ rồi thì tự nhiên trí tuệ nó cũng sanh khởi, mọi sự nó hành thông. Phước không phải là mình phải đi làm cái việc gì đó ngoài cái việc chính đáng của mình mới gọi là phước. Ngay trong cái việc, cái vai trò bổn phận của mình làm cho thật tốt thì đó chính là phước. Cũng giống như bây giờ chúng ta học cái Zoom này, mọi người quản lý tốt cái Zoom này, để mọi những người kỹ thuật hay quản lý tốt cái Zoom này thì mọi người học tập mới yên tâm. Tối qua chúng ta hội thảo bên cái Zoom kia đó cũng bị phá đấy, phá nghiêm trọng ấy. Vậy thì bây giờ nếu tôi ngồi đây tôi giảng mà ở trên Zoom đó nó lên nó chiếu phim đen thì sao? Đấy, mình tưởng rằng mình đi đâu tạo phước, mình ngồi đó mình niệm Phật mới niệm mới có phước, còn mình canh đạo tràng để cho mọi người niệm Phật hay mọi người nghe pháp được thanh tịnh, đó không phải là phước sao? Cho nên mình làm tốt cái vai trò của mình thì đó đã tạo phước rồi. Chứ không phải chạy đôn chạy đáo để làm gì đó mới là có phước. Và Tổ Ấn Quang mới dạy chúng ta đó, đốn luân tận phận, nhàn tà tồn tại, dốc cái trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình, nhưng mà giữ cái tâm mình thanh tịnh. Mình làm hết tất cả việc tốt, nhưng mà tâm mình phải giữ thanh tịnh. Đó chứ vậy, tâm thanh tịnh niệm Phật. Cái bí quyết mà Hòa Thượng dạy tôi thấy hết sức là tuyệt vời. Khi tôi đến đạo tràng ở Bắc Mỹ, tôi cũng khuyên các đồng tu là viết một cái bản to lên bằng ba ngôn ngữ: đạo tràng này chỉ một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Một hướng Tây phương để đi, một bộ kinh để học, một vị thầy để theo. Vì đạo tràng đó là của Pháp Sư Ngộ Hạnh, mà Pháp Sư Ngộ Hạnh là học trò của Hòa Thượng Tịnh Không. Tôi bảo viết một cái bảng to lên để ngay cái cổng bằng ba ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa. Các vị thử nghĩ xem, một cái ông lông cơm nào tự nhiên đến đó mà dám như vậy. Lời nói của mình chẳng có được mất gì cả, vì chính nghĩa, vì việc tốt mà nói. Mình nói không nghe thôi chứ mất gì. Như bạn nói bạn là đạo tràng tịnh độ, bạn nói bạn là đạo tràng tuy chuyên tu, vậy thì phải chuyên. Tôi nghe chú học trò báo là đã có in ở trên cái bạc, cũng đã treo. Hòa Thượng nói sợ được sợ mất. Thực tế mà nói, đây là vọng niệm. Chân tướng sự thật là gì? Được hay mất đó là chỉ là ở trong cái vọng niệm chúng ta mà thôi. Còn cái chân tướng sự thật thì Phật đã nói trên kinh rồi: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái gì có hình tướng? Thì đều là hư vọng. Không thật. Vậy thì không, nếu không thật thì chúng ta dính mắc nó làm cái gì? Chấp trước nó làm cái gì? À. Nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ, diệt như điện. Tất cả pháp hữu di như mộng huyễn, như mộng, như huyễn, nó không có thật. Như bọt nước, như sấm chớp, nó chóng qua. Vậy mà chấp trước. Vừa rồi tôi có cái tờ báo, có cái ông đó, ông mua một cái nhà. Sau khi ông mua rồi, ông dọn đồ, ông mới dọn dẹp, thì phát hiện ở trong cái ghế sofa đó gì, rất rất là nhiều tiền. Rất là nhiều tiền. Đấy, chất chứa, giấu kín. Giấu kín nội mà không ai, người trong nhà không ai biết hết trơn. Rồi vừa rồi có một cái ông đó mua một cái tủ lạnh, mua ở nơi cửa hàng đồ cũ, người ta cũng chở đến nhà. Sau khi ông mới đem cái ông lau chùi, ông mở, ông làm lại, thì thì trong tủ lạnh cũng có một cả một cục tiền to ở dưới cái ngăn nào đó không biết, mà một nguyên một cục tiền to, nhiều tiền lắm. Nên tôi nhớ là ở Anh đấy, cũng giấu không cho ai biết. Cuối cùng khi chết rồi thì chắc có lẽ là cũng làm con mối con mọt gì đó ngồi đó mà giữ cái gọi là cái tiền mà chất chứa đó. Phật khuyên chúng ta phải đem tất cả những cái trước mắt này, cái vũ trụ nhân sanh đời sống của chúng ta, phải thấy nó là như mộng, như huyễn, nó không thật. Nếu đã thấy nó như mộng, như là sấm chớp, vậy thì bạn có còn chấp trước nữa không? Không còn chấp trước. Một giấc mộng vô cùng khủng khiếp, tỉnh mộng rồi, ố, mình vẫn bình an. Hả? Mình vẫn bình an. Có người thì mộng thấy mình ngồi, mình rất là giàu sang, tiền của rất là nhiều. Cái tỉnh mộng rồi, mình vẫn là nghèo. Vẫn là nghèo rất mồng tới. Cho nên Hòa Thượng nói, nếu ta thấy nó như huyễn, như mộng, thì bạn làm gì có chấp trước nữa. Mà bạn không chấp trước nữa thì vọng niệm được và mất cũng sẽ không còn. Không còn cái ý niệm được mất nữa. Khi mà cái ý niệm được và mất không còn nữa thì cái tâm này, Hòa Thượng nói, cái tâm này của bạn thật là thanh tịnh, thật là tự tại. Mà dùng cái tâm thanh tịnh, dùng cái tâm tự tại này mà niệm Phật, vậy thì mới tương ứng được với Phật chứ. Rõ ràng là nguyên lý nguyên tắc nó có hết chứ. Mình không hiểu cho nên mình cho rằng mình niệm Phật sao nó không thành tựu. Có nhiều người niệm Phật thời gian bỏ, đi ngồi thiền. Đấy, các vị thấy như một cái vị thầy xuất gia hôm qua thấy không? Hôm qua thầy nói tôi mới giật mình đấy. Mười mấy năm hành thiền Vassava, tới mười mấy năm nữa, tôi tưởng là có 7 năm chứ. Tại vì thầy học thạc sĩ ở bên Thái Lan mà. Có nhiều lúc thầy nói đi vào thất hành thiền để chỉ có nơi cho chết thôi, chứ không có muốn trở ra. Đấy. Vậy thầy nói qua là thầy nói, người nào mà niệm Phật mà muốn bỏ niệm Phật đi hành thiền thì đi gặp tôi. Tôi nói cho nghe. À, mười mấy năm hành thiền. Sao mà niệm Phật, niệm Phật mà càng niệm càng phiền não. Vậy chứ bạn có hạn chế phiền não đâu, bạn có gặn lọc phiền não đâu, bạn có cắt đứt những dây mơ rễ má để dẫn đến phiền não đâu mà không phiền não. Cũng giống như tôi trồng rau, người ta nói ê, lớn lên đi, lớn xong rồi mình đang đem đi cắt mình bán, mình lấy tiền. Còn tôi trồng rau tôi nói ê, mau lớn đi nha, lớn như nhanh rồi tôi cắt tôi đi cho. Giữa hai tâm cảnh nó thế nào hả? Hai tâm cảnh nó tự tại. Mình thử nghĩ hai tâm cảnh, tâm cảnh nào tự tại? Ngày nào cũng có rau để cắt để cho hết trơn. Mà rau ngon không mới ghê chứ, đâu phải là. Đấy.
trồng rau thủy canh, trồng rau khí canh trong nhà lưới hoàn toàn sạch mà đem đi cho, mà cho bây giờ cho giết người ta cũng sợ nữa, ăn rau giết người ta cũng sợ nữa. Tại vì sao? Người thế gian người ta ăn thịt nó quen rồi, đâu có ăn rau như mình đâu. Mình thì sáng rau, chiều trưa rau, chiều rau, cái gì cũng rau hết. Còn họ đâu có, rau chỉ là chút xíu thôi, còn chủ yếu. Cho nên mình thấy cái tâm được mất là gì? Rơi vào cái tâm sợ được sợ mất là tự tư tự lợi. Mỗi chúng ta nó đang tiềm ẩn hết, nó đang trực chờ. Nếu mà chúng ta không phản tỉnh cảnh giác thì cái niệm đầu tiên hay cái niệm thứ hai cũng là nghĩ về mình. Phật Bồ Tát thì là gì? Nhất, nhất như, hoàn toàn là vì chúng sanh, không có nghĩ, không nghĩ, không nghĩ mình. Hòa Thượng nói trên thực tế, trong tất cả các pháp thế và xuất thế gian, thải đều là không có được mất. Chỗ này là sao? Đủ duyên nó đến, hết duyên nó ra đi. Nào có phải không? Đủ duyên nó đến, hết duyên nó đi. Vậy mình chấp trước làm cái gì? Những cái duyên tốt thì mình làm tốt cho cái thắng duyên đó, đó để nó tốt hơn. Thí dụ giờ chúng ta làm, muốn làm việc tốt mà ta dụng tâm để cái thắng duyên đó đủ đầy đủ hơn, để nó hình thành được tốt hơn, mà nó không được tốt, vậy thì sao? Thì thôi vậy. Chúng ta mãi ở chỗ tâm cưỡng cầu. Mình tu tịnh độ, mình thích người ta tu tịnh độ, đi về đến đây, tu đến đây, đến đây tu tịnh độ đi. Người ta không nghe cái mình ấy, tại sao người ta không nghe? Có cần thiết không? Không cần thiết. Cho nên cái cậu hôm qua mà hỏi tôi là phải làm sao để trả lời cho người ta tin, có cần thiết để trả lời không? Tôi không có làm việc thừa đâu. Bao nhiêu người gửi mail rồi hỏi tôi thấy không cần thiết, tôi không trả lời. Gọi điện cho tôi hỏi thầy ơi, bây giờ con nghe người ta nói như vậy, con nghe người ta nói, đi hỏi người ta, đi hỏi người ta, tôi không biết. Ai vậy, có phải ăn lạc không hả? Mắc cái gì mình phải chứng minh rằng tịnh độ phải có, thế giới Tây Phương là có thật chứ vậy? Cái quan trọng là mình tin là có thật hay không. Mình tin là có thật thì mình làm cái biểu pháp giống như Hòa Thượng Hải Hiền vậy đó. Đấy, tôi niệm Phật, tôi ngồi tự tại giảng sanh nè, lưu lại toàn thân xá lợi đấy. Mấy người nói không có thì kệ mấy người chứ. Đấy, tôi niệm Phật, tôi tự tại giảng sanh nè, tôi lưu lại toàn thân xá lợi nè. Việc này là giả sao? Cho nên chuyện tin hay không tin là việc của người ta. Còn mình hỏi mình có thật tin hay không? Thật tin thì làm cái biểu pháp đi.
Từ lâu họ nói tôi sân tạp, vì tôi đi làm giáo dục, tôi làm rất nhiều chuyện, tổ chức lễ tri ân cha mẹ, tổ chức những lớp học, làm những cái hệ thống, làm hệ thống, rồi thậm chí là làm cả một cái website, website tịnh không pháp ngữ.net là chuyên về Phật pháp không nói, làm cả một cái website nhi đồng học Phật.com để dạy chữ Hán miễn phí nữa. Người ta nói sao mình nhìn là mình làm nhiều quá vậy, mình có sáng tạo không? Xem tôi có sáng tạo không? Tất cả cái đầu óc của họ không nghĩ ra được mình đang làm cái gì. Muốn chúng sanh học Phật thì phải dạy người ta. Mà nhi đồng học Phật là gì? Muốn học chữ Hán thì phải học Phật. Hả? Hôm trước có học trò nói với tôi: thưa thầy, con không phải là người đạo Phật, nhưng mà học giáo trình của thầy con lại rất là thích. Con lại biết được Phật, biết được cái giáo lý của Phật như thế nào. Ừ, tốt. Thầy đâu có bảo con học Phật, thầy đâu có bảo con theo Phật đâu mà sinh phà xã. À, thầy đâu có bảo con học Phật, theo Phật đâu. Con học bài, con học tốt bài là được. Mà học tốt bài là học tốt lời Phật dạy. Bài thứ nhất ở trong là gì? Phật dạy người người đều có thể thành Phật, chỉ cần bỏ ác hành thiện. À, phỏ xưa rảnh rảnh tâu khởi chẩn phỏ, chư giao sửa ở xỉn sàn chiêu khởi chẩn phỏ. À, sư sàng chuẩn trẻ chiêu khởi chẩn phỏ. Chỉ cần Phật dạy người người có thể thành Phật, chỉ cần tư tưởng thuần khiết liền có thể thành Phật. Này, nó học thuộc bài mà, cố gắng học thuộc bài, viết bài, chứ thuần khiết viết làm sao? Chứ Phật thành Phật chứ sao viết, cuối cùng thuộc bài thuộc luôn lời Phật dạy. Tôi nói, con đừng có học Phật, con học bài cho thuộc đi là tốt. Đấy, thuộc bài là thuộc lời Phật rồi. Hai cái câu mà trong cái bài mà sa mạc mê đồ đó, trong bài như vậy là: dẫu xin xin, dẫu y ly, chú sở mơ sư tâu hoài chẳng cùng. Có nghĩa có niềm tin, có nghị lực thì làm bất cứ việc gì cũng thành công. À, cứ học thuộc bài đi, thuộc bài tự nhiên thuộc hết lời Phật dạy. À, mình dạy ra video, mình đưa lên, mình làm cả trang web lên học đi, miễn phí hoàn toàn. Thế mà bây giờ cũng có học trò là thạc sĩ. Có học trò đã dịch thuật được. Từ không biết gì mà lên đó học mà để có thể dịch thuật được, có thể học đi học thạc sĩ. Thì tôi cũng thấy nó là tôi cũng không ngờ là ngày xưa mình làm được. Mình làm được mà bây giờ kết quả như vậy. Nhưng mà quan trọng nên là khối lượng công việc ở trên website, trên cái trang web Di Đồng Học Phật, tôi thấy là kinh khủng. Những sản phẩm mình làm ra bây giờ, phân tích ra, chiết ra, đâu là âm, đâu là nghĩa, đâu là âm bất kinh, đâu là chữ viết. Mỗi chữ viết kích vào, nó hiện ra, tra từ điển, chữ này là gì, nghĩa là gì, phát âm bất kinh, tôi nói, wow. Đúng là khối lượng công việc vô cùng là rộng lớn, to lớn. Vậy thì mình có cần phải chấp trước không? Hả? Báo nhà ngươi học Phật ta mới dạy, còn không học Phật đi chỗ khác. Có cần thiết không? Không cần thiết. Người nào cũng có thể học, học miễn phí. Ấy, có học trò nói: thầy ơi, con không phải đạo Phật, nhưng mà con rất là thích học cái giáo trình của thầy. À, tốt, con cứ học thuộc bài là tốt. Mình cứ bảo nó học thuộc bài chứ đâu bảo nó học học Phật đâu. Nhưng mà học thuộc bài là nó đã học hết lời Phật dạy rồi. À, ôi, từng bài, từng bài, từng bài. Từ thế nào là Phật, thế nào là Bồ Tát, sau này vô cùng là Văn Thù Bồ Tát là gì, A Di Đà Phật là gì, Thế Giới Tây Phương Cực là gì, Pháp Môn Niệm Phật là gì, Thiền Định là như thế nào, Sáu Phép Ba La Mật như thế nào, Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Đạo như thế nào, thuộc hết trơn. Nó thuộc bài mà, nó thuộc hết trơn, thuộc bài, thuộc hết là Phật dạy. Tôi đi làm rất nhiều việc. Cuối cùng tôi chỉ học một vị thầy, rồi cũng một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, không hề thay đổi. Vậy thì nhìn lại cuối cùng ai sáng tạo? Cuối cùng ai sáng tạo biết. Bạn có được mất là cái sự nhận biết sai lầm của bạn. Bạn thấy sai rồi, bạn nghĩ sai rồi, thực tế không có được mất. Chân thật mà nói với bạn là không có được mất. Đây là chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh này. Được mất nó là giả, còn cái được thật ở trong đời, trong tự tánh của ta làm sao mất? Đúng không? Nhưng mà nói chỗ này thì mọi người khó hiểu. Đơn giản mà hiểu thế này. Buồn quá. Một người buồn với một người đang yêu và một người thất tình ra đứng hồ Tây, người kia nói: "Wow, hồ Tây nay đẹp quá." Cái tên bên kia nói: "Đẹp gì mà đẹp? Xấu như quỷ vậy đó." Ủa, ngộ gì? Một cái cảnh một người thì thấy là rất là đẹp. Tại vì sao? Tâm hồn họ rất là, họ đang yêu mà, cho nên họ thấy rất là đẹp. Còn một người đang thất tình, cái gì nó cũng xấu. Vậy thì mình nhìn coi cái được mất ở chỗ nào. Được mất là do vọng tưởng của mình. Khi mình trở về được cái tự tánh thanh tịnh của mình thì cái đó mới là cái thấy chân thật. Lúc đó mới thật sự tự tại, đúng không? Cho nên có người cứ chạy theo vọng tưởng, rồi chấp trước, rồi phiền não. Ngồi mà suy nghĩ lại xem, đều là do vọng tưởng, được mất, rồi tự nhiên làm rồi sai rồi, phiền não. Sai rồi, phiền não. Tại sao không biết cái chữ tùy duyên vậy? Không biết chữ, cái vì không biết được cái sự tùy duyên. Mình chỉ là gia duyên thôi. Mình thấy nó đủ tốt thì mình gia duyên cho nó tốt được thêm. Còn nếu không được tốt thì thôi vậy. Nhưng mà có người ta là sao? Mình làm phải tốt. Cái chỗ mà mình làm phải tốt đó, tách cho từng chữ nha. Mình đầu tay chân, mình ta, mình làm phải tốt, cuối cùng không tốt, phiền não. Ai phiền não vậy? Mình đầu ta phiền não. Hả? Hòa thượng nói: "Sở dĩ mà ngày nay chúng ta thống khổ phiền não là bởi vì ta đem tất cả mọi thứ cho là thật." Cho nên hòa thượng nói hỏng chính là hỏng ngay chỗ này. Vì vậy mà bạn có cái tâm sợ được, sợ mất, sợ thành, sợ bại, sợ tốt, sợ xấu, sợ hơn, sợ thua, cho nên là bạn phiền não, bạn khổ đau. Nếu như bạn chân thật nhìn thấu được cái cảnh giới này đều là mộng, đều là không thật, vậy thì cái tâm được mất của bạn sẽ không còn. Mà khi tâm được mất không còn, phiền não không còn nữa, Vậy thì bạn có được tự tại không? Quá tự tại. Mà nếu đem cái tâm này mà niệm Phật, vậy thì có tương ưng với Phật không? Lúc đó mới gọi là niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Hả? Hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Hả? Hiện tiền đã thấy Phật rồi. Mình niệm Phật chỉ niệm đi tâm thanh tịnh mà. Mình niệm Phật mình niệm rất là an lạc mà. Cũng giống như buổi học hôm nay, tôi không biết mọi người tâm cảnh thế nào. Tôi mới triển khai giờ tôi nhìn lên như thế đồng hồ. Tiếng đồng hồ rồi. Đấy. Cũng phải là mình xa lìa những vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì tự nhiên là tâm của mình nó phải là trở vào trong cái gọi là trong cái trạng thái tự tại không. Một giờ qua tôi quên hết. Suốt ngày hôm qua tôi rất là mệt, mệt lắm luôn. Sử dụng rất nhiều nguyên khí, nói chuyện quá nhiều. Lại ngày hôm qua là tôi tưởng là tôi nói chết rồi. Mình đã lỡ nhận rồi, bây giờ mình lên mình chia sẻ cái này thì không biết làm sao có đủ sức không. Nghĩ ngay đến là phải chiều nay phải tối nay chiều nay phải ăn một bát cháo thôi. Thế ăn bát cháo xong nó lại khỏe, ngồi 3 tiếng đồng hồ không sao. Ngồi 3 tiếng đồng hồ chia sẻ âm mầm. Không sao cả. Khi tâm chúng ta rời xa thì được mất. Tâm chúng ta chỉ đặt lợi ích của chúng sanh lên trên. Làm sao người ta chân thật được lợi ích? Thì tự nhiên mình không có tâm được mất nữa. Thì có phải là tự tại không? Cho nên mọi chúng ta làm việc, ta cứ chân thành nỗ lực mà làm. Làm chân thành mà làm, dụng tâm hết sức dụng tâm mà làm, thì tự nhiên nó sẽ có kỳ tích. Có thiếu gì những người bỏ cuộc? Tại sao bỏ cuộc? Mình vất vả như thế này hoài để được cái gì? Rút lui. Không biết được rằng tất tận tâm tận lực vì người khác mà phục vụ là chính là chúng ta đang tạo phước cho chính mình. Mà ta đã tạo phước cho chính mình thì người phước nhất định ở đất phước. Đất phước chỉ dành cho người phước mà thôi. Tại sao ngày nay tôi lại, mọi người nó thắc mắc là sao thầy được như vậy? Họ đâu có biết được tôi mười mấy năm trời tôi bôn ba lặn lội, mười mấy năm bôn ba lặn lội, bây giờ bắt đầu là không lặn lội nữa, dần dần bắt đầu sẽ bớt lặn lội nữa lại. Để chi? Để tu chứ, để chuẩn bị hành trang chứ. Hay có phải tự tại học? Có bây giờ người ta bắt đầu người ta mới đi lặn lội. Hả? Bây giờ họ bắt đầu mới đi lặn lội. Có phải mệt mỏi không? Trong bài học hôm nay chúng ta đã được Hòa Thượng dạy, không có tâm được mất thì bạn sẽ tự tại. Hòa Thượng dạy chúng ta, nhưng Hòa Thượng cả đời Hòa Thượng đã làm được. Ngài chân thật tự tại. Ngài hoàn toàn không có sở hữu. Ở đâu Ngài cũng có, Ngài cũng có quyền sử dụng, nhưng không có quyền sở hữu. Và đến bây giờ Ngài cũng có chi quyền, Ngài cũng chỉ có quyền sử dụng chứ không có sở hữu. Vậy thì các vị thấy có tự tại không? Quá tự tại đi chứ. Cả một đời đến đâu cũng là quyền sử dụng, chỉ được quyền sử dụng. Chứ quyền sử dụng là gì? Bạn thuê khách sạn, khách sạn 5 sao đó nha. Bạn vô bạn ở, bạn tùy nghi sử dụng cái phòng của mình. Hả? Đi rồi muốn dọn dẹp cũng được, không dọn dẹp cũng không sao. Hả? Tại sao? Người chủ người ta dọn dẹp. Hả? Ta sử dụng xong thôi. Vậy thì cõi ta bà này nó cũng vậy. Cái cõi ta bà này là cái cõi tạm, cũng là cái lữ khách. Người ta nói là ta bà là quán trọ bên đường. Ta sử dụng, toàn quyền sử dụng, nhưng không có sở hữu. Mà nếu sở hữu thì sao? Sở hữu thì chướng ngại. Sở hữu thì được, mà sợ được, sợ mất. Thôi chúng ta nghĩ.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật.